Hôm nay thì chúng ta tiếp tục nói chuyện của mình. Mà khi mà nói chuyện này thì quý vị nên nhớ đây là những tối cần thiết cho những người mà muốn bản thân về sẽ được làm. Tất cả chuyện tổ hợp này chúng ta là nên khi mà người sắp sửa làm chủ thì đầu tư chúng ta cẩn thận tới hội nghị giỏi trợ giúp giỏi để cho được an toàn thân sinh để thế tốt. Khi mà chỉ tổ lập ra cái phương pháp hội nghị, tức là các nhà quán cái căn cơ của chúng ta trong tầm pháp này thực sự khó mà có thể tự lực tự mình đi về Tây Phương một cách an toàn. Trong những cái pháp mà tu trì danh, pháp tu như Phật có nhiều pháp, trì danh là pháp là dễ nhất, đơn giản nhất, có thể cứu được tất cả chúng sanh. Còn những pháp mà quán tưởng thì Phật nói rất nhiều trong tình báo của người Phật, nhưng mà chữ tổ không có khuyến khích chúng ta đi trên đường quán tưởng. Và Phật cũng nói tất cả các pháp quán, nhưng mà sau cùng lại phải là chấp trì danh hiệu hai như là Phật mà như thế đó cho đến cùng. Thì đến những cái kinh vô lượng thọ, kinh A Di Đà thì vậy chúng ta sẽ chấp trì danh hiệu. Còn cái quán vô lượng thọ là chẳng qua là một cái kinh bố túc thiên trên pháp tu mà trong kinh vô lượng thọ còn chưa kịp nói đến. Thì trong đó những pháp tu mà lớn quá, cao quá sẽ gọi là pháp quán tưởng, thực ra là để dùng những cái siêu vị đại đại pháp của kinh vô lượng thọ. Cho nên nên nghĩ đây là pháp môn niệm Phật, là pháp môn cho thiền tưởng, pháp môn chỉ ai cũng đặt mà không cần. Còn cái chúng ta thực ở đây là phạm phu, phạm phu thì nên chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà ngài Thiện Đạo Đại Sư nói cái pháp quán tưởng chúng ta không nên tu, ngài nói như vậy. Tại vì xét là căn cơ của chúng sanh, và nhớ là ngài Thiện Đạo Đại Sư cách xa cũng lâu lắm rồi, chứ không phải là ngài đã quá được căn cơ chúng sanh rồi. Ngài nói bây giờ cái căn cơ chúng sanh trong thời này là chỉ nên chấp trì danh hiệu niệm Phật, cố gắng rồi phát nguyện bản sanh tha thiết và tin tưởng rằng là sẽ được A Di Đà Phật có mặt ở chức độ. Và ngài dặn là khi mà lâm chung có một người nào đồng tu hay là một người chúng ta biết có duyên lâm chung, thì nếu cái người đó mà quyết lập niệm Phật nguyện vãng sanh trong lúc lâm chung buông xả tất cả bệnh duyên thì chắc chắn được vãng sanh. Nhưng mà sợ rằng những nghiệp trước chúng ta nó nặng quá, căn cơ chúng ta yếu quá, chúng ta khó mà có thể vượt qua chứng này. Cho nên ngài mới dạy là những vị đồng tu tới hội niệm thiên người đó nhắc nhở cho người đó và giữ chánh niệm cho người đó, thì ngài nói mười người tu niệm Phật, mười người thành Phật thân thể là 100 người tu niệm Phật, 100 người được bản thân thể là 10000 người tu niệm Phật cầu về Tây Phương, 13000 người được bản thân thể. Quý vị, cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là cái pháp mà trợ niệm này là mới bắt đầu đây, không có đâu. Sẽ có hàng ngàn năm đi, cái tổ là dạng chồng kỹ lắm, nhiều lắm rồi nhớ. Mà đâu nữa, chính trong kinh có còn nói rõ ràng vậy. Cho nên chúng ta đang nói cái vấn đề hộ niệm là nối cho đến những cái hạt mà phàm phu tục tử ta, chứ không có dám nối đến những người mà là siêng năng, nối những người mà có công phu tu hành tu tập cao. Chính vì thế mà Dương nhắc đi nhắc lại là Dương chỉ nối được với những người mà mình dân phục vụ chúng ta thôi, tức là những người mà hạ căn hạ cho chúng ta thôi, chứ thì ông không có dám nói đến những cái người mà chúng ta cao. Tại vì khi mà tức kiểu cái gì mà đưa đến chỗ mà ví dụ như niệm Phật mà thứ nhất là món lợi cái gì không còn hại tới mình thì mình được cả. Và dân cũng nói đi nói lại là trong cái đạo dân chỉ đối với Phật pháp thôi, chứ nói người ta kia thì khỏi cần không còn biết, cũng biết là có không cũng nói là do ông chỉ viết được một quyển sách duy nhất, cái bộ sách duy nhất là sách khuyên người niệm Phật. Ngoài ra thì ông không có viết một cái bộ nào cả. Và thực tế là khi mà viết xong cái bộ khuyên người niệm Phật thì chính như ông cũng tuyên bố là xong cái quyển ba của khuyên người niệm Phật là ông gác bút, thành tôi không có viết gì nữa cả. Thế mà cái duyên nghiệp sao biết được, cứ bắt ông viết hoài viết hoài, cái người ta đang lấy gì quá chứ không có gì cả. Thực tế nó như vậy làm thì không được. Ví dụ như cách đây 2 năm thầy dạy cho ông thôi bây giờ anh dù ông phải viết thêm một quyển sách nữa là tốt rồi, tất cả những cái pháp niệm Phật, tức là nói là cụ thể là nhắn thôi để người ta là giống như kim chỉ nặng cho người ta thực hành. Thì tôi nói là nếu mà thực ra thầy còn mà cũng có một vài vị khác nữa thì một bộ pháp có nói ra không được mọi người, theo cái lời chỉ dạy của thầy con sẽ cố gắng, nhưng mà thầy đưa ý kiến cho con đi. Nhưng mà trong lúc đi ra đi tôi phát hiện ra là có rất nhiều cuốn sách nó mong mong thế này, là tốt gọn là niệm Phật chỉ nam, những yếu chỉ niệm Phật nhiều lắm rồi. Cho nên tôi mới phôn tới thầy cho cháu đây là bà thầy chỉ những cuốn sách này là người ta biết rồi. Nhưng mà thì con cũng không biết nữa, tức là tôi tưởng giấy nợ. Thì sau đó thì cái cơ dù sao quý vị cứ bắt những quả. Ví dụ hôm qua đây cũng có dòng thư ở ngoài nội chắc lại cho chị gì được. Còn tới chắc là chiều nay tôi bắt đầu tôi biết. Mà tôi viết bằng bản bút mực thì coi như nó tròn vào luôn có cầm gì lại thì chỉ như lúc là tôi viết bằng cầm giấy là nó lại ghi thêm một cái thời đó rồi thôi, chuyện đó bỏ qua để mình xác định rằng ở đây trước cái gì thì xác định rằng là giữa âm chỉ có một cái cuốn sách khuyên người niệm Phật, ngoài ra không có cái bản khác. Vậy cái tên giữa âm có thể nó hơi thông dụng cho nên cũng có nhiều một vài người đó cũng lấy tên giữa âm. Cho nên trong mấy năm qua thì nhiều lắm, đến đến hôm nay cũng 3-4 lần có nhiều người ta hỏi giờ đây, có nhiều hỏi chưa nhận mời, chưa làm niệm Phật nhất tâm bất loạn chưa, tôi nói dạ cho bác là dầm chưa có nhất tâm bất loạn. Tôi nói tại sao là chú có nói trong một cuốn sách là chú là nói là chú nhất tâm bất loạn rồi, tôi nói dạ thưa cái đó là cái bệnh trùng hợp cho dầm không đủ cái phước phẩm. Và hôm nay cũng nhờ là nhắc lại quý vị. Rồi cũng có một người nữa nói là chú dạ mời chú niệm Phật nhất tâm bất loạn nào vậy. Rồi tôi hỏi lại thưa bác, bác nghe nhiều ông niệm Phật nhất tâm bất loạn nào vậy. Thì nói thì chú nó biết sách rõ ràng cũng đọc sách của chú là chú nói chú nhất tâm bất loạn mới dạy thì không, hay đó là trên trùng Phật chỉ nhận chưa có phước Phật. Có rất nhiều như hỏi với bạn thì chính ngày hôm kia cũng có một vị mà một vị đó một vị ly trưởng cho một cái tự phôn tới nó là cái đọc cái bài báo của chú thì thấy cảm rồi là cảm hứng quá, mừng quá. Dạ cái bài báo gì? Nói chú nói về cái cảnh giới nhất tâm bất loạn trong cái bài báo trong cái tờ mà sẽ giác ngộ hôm qua tôi cũng nói gì rồi, sẵn đây có cái chuyện tôi nói gì luôn để mà lỡ thêm này ra chứng minh cho tôi biết là tôi chưa có những cảnh giới đó. Cho quý vị biết là cái tờ báo đó viết trong cái tờ báo giác ngộ số 389 hình như ngày 22 tháng 7 2007 là mới đây, là đề có hiệu là giữ ông đàng hoàng và diễn tả cảnh giới cảnh giới nhất tâm bất loạn. Thì hôm nay còn trước quý vị thành dòng xin thành tâm chúc mừng cho cái việc đó có cái cảnh giới nhất tâm bất loạn. Nhưng mà thật ra cái đó là cái chuyện mà thế gian động lên động tối là cái dụng bình thường, chứ mà Dương hoàn toàn chưa có không có biết gì cái bài báo đó. Và Dương hoàn toàn cũng nói gì là khi mà đi khuyên người học hay ngồi đây nói gì chẳng qua là cái lòng thật ra là Dương chỉ rất là lòng chí thành chí kính của mình, để lập cho nhau niệm Phật. Rồi chúng ta cũng là những người mà hạ căn hạ cơ, cho nên quyết lòng chúng ta nương nhờ vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau để mà hộ niệm cho nhau trong lúc lâm chung chúng ta được cái phước Phật điều về Tây Phương theo như ngày Hiện Đạo Đại Sư nói. Cái đời này là mặt tóc căn cơ hạ liệt, nhất thiết quý vị phải thành tâm thành kính mà Phật là những cái sen hoa này nó cũng sẽ là vô hạn. Thì ngài mới dặn dò là trong cái hoàn cảnh mà khó khăn như thế này, mà cái căn cơ hạ liệt thế này, quý vị không được móng cái tâm, không được gieo vào cái tâm, không được để cho cái vọng tưởng nó nổi lên, và một lòng chí thành chí kính niệm Phật rồi hỗ trợ cho nhau thì quý vị mới được cái phước Phật và sinh Tây Phương Cực Lạc. Mà theo như ngài nói, trăm người tu trăm người đắc, vạn người tu vạn người đắc, và vô người tu vô người được vãng sanh. Ngài nói đừng có nên dùng cái tâm thô mà quá cảnh nhiệm. Nếu mà dùng tâm thô quá cảnh nhiệm thì ngài nói là nhất định không được thành tựu, là ngài nhắc nhở cho hạ căn hạ cơ chúng ta. Đây hoàn toàn là ngài là nhắc nhở cho những hạ căn hạ cơ chúng ta, chứ không phải là ngài nhắc nhở chung cho tất cả mọi người. Nếu mà ví dụ như những vị mà thấy mình là tự căn hạ cơ thì chắc định là cái đây là không có. Chính vì vậy mà Diệu Âm cũng thấy rõ rệt là mình là hạ căn hạ cơ và theo đúng như các lời tổ. Nhiều cái gì ở lên đây thì mình có cái lời dạy của ngài Pháp Quang Đại Sư thì nó rõ rệt không đó, quyết định cái kim dược. Và cái sự mà bản thân chúng ta chính là cái lòng chí thành chí kính mà được cảm ứng với Phật, ngay ra chúng ta mới được bản thân tác phương thật lạc. Nói như vậy để cho quý vị hiểu, để mà sau này ví dụ như là khi mà gặp một cái bài báo nào hay là gặp một cái quyển sách nào mà nói rằng là có đệ tử Diệu Âm đó mà nói là cái cảnh giới chứng đắc nhất tâm bất loại hay là niệm Phật tam muội gì đó, thì hoàn toàn cái đó không phải là con Diệu Âm nói. Tại vì thực ra là cái phước Phật vẫn chưa đủ cái chuyện đó, nên có gì cả. Và cũng để cho quý vị lỡ mà cái vụ gì mà mình cảm với nhau, mình tốn vui với nhau, đừng vội vã lấy cái đó là cái lời khuyên của Diệu Âm. Tại vì không giống quyền, chưa mình chưa đủ cái đó nhưng không giống quyền. Chính vì vậy mà, và tôi biết chắc chắn là từ đây chứ cái ngày mà mãn phần không dâm nữa thì ông cũng không dám đặt một cái bút viết chốt hay là một cái lời viết nói lên là chắc là mình là được nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn hay là tâm gì cả. Rõ ràng cái như vậy, nếu mà có một sự trùng hợp nào thì quý vị phải cẩn thận, đây là không phải là nói không dâm, để cho xác định là lỡ mình quý mến nhau cứ nghe như vậy rồi cứ theo đó mà tôi thì nếu mà quý vị có gặp Diệu Âm nói là phải tu theo chúng Diệu Âm để trên nhất là một loại thiền khác, còn không có cái nhất tâm bất loạn là cái chúng ta cần phải đạt đến. Nhưng mà cái đạt đến được hay không đó thực sự chưa dám nói tới, tại vì chưa có biết qua chuyện đó. Chính vì vậy mà mấy hôm trước có nhiều vị tới đây cũng hỏi Diệu Âm là chú Diệu Âm ơi, thì chú đạt chứng đắc những cảnh giới nào, thì ông cứ thành thật nói là ông chưa được cái cảnh giới nào hết, chưa được chứng đắc gì hết, ông chỉ một lần mà niệm Phật mà thôi. Quy là gì nó có vẻ hơi thất vọng, rồi thì tôi nói là thất vọng thì cũng là của chư vị, mà hy vọng thì cũng là chư vị, đến luôn là của chư vị mà đi cũng là của chư vị, xin ông cũng dám làm tới để mình xác định giống như là giữa ông chỉ có biết khuyên người niệm Phật và không biết chỉ biết cũng chỉ là khuyên người niệm Phật mà thôi. Chính bây giờ thì đang có các vị đang chuẩn bị in ra cái quyển khuyên người số 4, mà thực ra thì ông cũng không có chủ trương in. Tại vì không chủ trương in mà rồi ở bên Pháp thì người ta mất cái thứ năm người ta bắt đầu người ta in ra thành sách rồi. Rồi có chỗ người ta in ra thì 2-3 tập nhỏ rồi phát hết sách nữa cho rồi. Tụi người Việt Nam tụi phát hiện ra là đóng cái sách thôi bây giờ. Quý vị thương phát được không chứ? Thực ra thì tôi cũng không in nữa. Tại tôi hứa là tôi không biết gì nữa mà.
Nhưng mà quý vị ép quá đi, thật ra đúng rồi. Thì tôi cũng không biết một vài cái lời giới thiệu trong những cái chuyện gì đó. Mà khi mà nói chuyện đó tôi cũng nhắc nhở quý vị là tôi không bao giờ có cái sự chứng đắc gì cả. Mong quý vị đừng lên và đi vào màu đó mà tóc không uống. Dân chí chân thành xin quý vị là mình cứ nương vào cái tình lực của A Di Đà Phật mà quyết lòng thành tâm thành kính và đường vào đi từ đó để mà sống bằng tình tử, chứ không phải chứng đắc để mà sống bằng thành tử. Như vậy thì cũng được lạc ha, quý vị nhớ cho cái chuyện đó, nhất là phải phải hỗ trợ cho cái chuyện này. Bây giờ không đủ khả năng mà nói chuyện này cái cách căn. Rồi thì hôm nay chúng ta tiếp tục nói chuyện mà hội niệm. Chắc chắn quý vị đã có nhiều người biết hội niệm rồi, nhưng mà vẫn rất còn nhiều người còn chưa biết hội niệm, hoặc là cái sự hội niệm nó còn thưa thớt quá đối với tập trung cái đại đa số một chút. Thì hôm qua có một vị ở trên Long An có điện thoại tới đây cũng khoe với bây giờ là mừng quá, là tại vì vừa rồi mới hội niệm cho một người ra đi đất nước cũng đẹp lắm. Thì nghe nói lớn như vậy thì tôi cũng rất là mừng, những cái tin tức mà đưa đến rất là mừng. Tuy nhiên thì về vấn đề mà chi tiết về cái hội nghị thì xin quý vị cố gắng nghe qua để mà hội nghị. Thì trong cuốn sách này nó có những cái ví dụ như là tôi thấy là có nhiều cái ví dụ như là pháp ngữ khai thị trước khi bắt đầu trợ niệm. Thì những cái mà mình mở mặt sống mặt á, hình như là thấy là người ta thêm luôn. Ví dụ như ở đây sang mình đang tham chiếu cái đề pháp ngữ khai thị trước khi bắt đầu trợ niệm, thì không có những cái lời đó ta có thể bỏ được, thấy hình như không được. Ví dụ tùy nghi, ví dụ khai thị cho người bệnh tùy nghi sử dụng khi hồn niệm, nếu không có người khai thị những cái đó mình nghe được không được, không phải là cái chính xác của người ấy nè, cho nên thêm luôn không được sao. Có những cái gì thí dụ trước khi hồn niệm hay là lúc có cái gì đó tôi nhìn thấy là nhắc nhở quý vị là những cái đó, tại vì trước khi hồn niệm mình làm rồi, sau khi hồn niệm xong rồi mình khai thị vẫn được như thường, chứ không phải là chỉ có trước khi hồn niệm mới làm như vậy. Tại vì trong khi hồn niệm mình vẫn khai thị được, mà trong khi người ta chết rồi mình vẫn khai thị, à không, thì quý vị nhớ cho nên đó. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần mà hôm qua chúng ta gian dở. Điều thứ 12 là đang khi trợ niệm thấy trên mặt người bệnh nhân xuất mồ hôi hoặc hiện ra vẻ lo âu, đầu tay chân cử động không yên, đang là hiện tượng của bệnh cổ. Đây là hiện tượng của bệnh cổ, hoặc mắt nhắm lại nhưng ngủ, đây là lúc chánh niệm của bệnh nhân không thể tự chủ được. Người hộ niệm phải cần đến gần bệnh nhân lên tiếng cảnh sát nhắc nhở: ông bà cái xà đó, Tây Phương đang ở trước mặt ông bà, Tây Phương tam thánh. Ông bà cố gắng đề câu A Di Đà Phật lên, chắc chắn sẽ được đi về Tây Phương. Nói như vậy hai lần, tối đa là không quá ba lần, sau đó chỉ có giọng một phần. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta hệ niệm cho cái người bệnh, khi mà người ta chưa chết, chưa ra đi, chúng ta không nên dùng cái gì cũ lên trên mặt của người ta. Ví dụ tháng này. Và hơn nữa là khi người ta đã tắt hơi rồi, chúng ta có thể được đắp cái mặt hoàn hình liền. Có nhiều người nói là sau 8 tiếng mới đắp, không phải. Khi mà có nhiều lúc mà người ta đang hấp hối mà người nhà chịu đồng ý thì chúng ta cũng được đắp lên liền. Trong lúc cuộc sống đắp mình cũng rất là tốt. Tại cái mình văn minh nó có chú lực của A Di Đà Phật không đắp, chú lực bản thân có người chú của Phật đó làm cho các con gia trái chủ người ta không có dám được đến cái một phần của cái người gia đình, nó có cái thằng nó bảo vệ thì chúng ta đắp. Nhưng mà tuy nhiên có nhiều gia đình người ta thấy cái mình dần dần đó đó chú buồn buồn, nó sợ quá thì cũng sao, nhưng mà khi mà ra đi rồi thì có sợ không, sợ gì cũng là cái nên lúc đó đắp rồi chúng ta nên đắp, chứ không phải là mình thấy ví dụ như là cái phim của ông Trịnh Kiếp Tuấn đó mà đi khắp nơi đó, thì cái người mà thứ ba thì cái đồ sao cứ cầm cái gì mà nó không có gì hết được đó. Thì tôi có nói mà tôi mong rằng là cũng quý vị cũng phải nghe chứ không nghe thì nhiều khi cứ thấy cái đó là cứ cầm cái mực của mình nè luôn, nhưng mà không chịu đắp,
đắp lên trong, trong lúc người ta ra đi luôn mình đắp lên,
đắp là bằng cách để cái mình chích cho nó gọn gẽ ngon lành, để dưới trong từ từ chéo lên. Các bạn nên làm mình nói là nam mô a di đà phật, giả đắp hai lần, hai lần đọc ba lần như vậy đắp lên cũng được, mà nếu không thì mình cứ nam mô a di mà cứ tiếp tục niệm phật nhân đắp nam mô a di đà phật, hai người hai bên cầm cái miếng đắp lên. Nếu mà một cái người bệnh mà trên nằm sát bên tường làm sao mình leo lên giường được, thì một người cầm nhẹ đắp lên, tức là nếu mà có cái này thì còn cái này lên thì mình thanh vũ ha, chứ đừng nó phủ qua mặt rồi chế đắp tới cổ ngừng lại. Và để luôn như vậy để mà hội niệm trong cái nguồn lạc, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người hội niệm luôn luôn theo dõi sắc diện của cái người ra đi, lúc còn sống còn theo dõi sắc diện, mà lúc chết rồi sắc hơi vẫn theo dõi sắc diện như vậy. Tại vì tất cả những cái giới nó tối làm khuôn mặt người ta nổi chịu hết. Theo như ngài hiện đạo này nói, nếu một người mà niệm Phật mà tin tưởng rồi được đồng tu tới hộ niệm thì ngài nói 10 người tu 10 người được vãng sanh, 100 người tu 1 người, 100 người được vãng sanh, 1 vạn người tu 1 ngày vạn người vãng sanh. Thì chúng ta tin tưởng là khi mà làm được cái mà chùa cái nhớ nó xấu gì nữa cái gì đó không hết được lạ lắm, mà mình hơi ngừa một chút là người đó ít ra một chút họ đã khỏi tạm bằng, nhưng mà họ thì nó chuyển biết một cái là họ phải sanh được. Xin thưa quý vị nó kể như vậy. Cũng như giống như khi mà người ta tắt hơi rồi mình nói bác ơi bây giờ quang minh của Phật đã thấu tới rồi đó, đang A Di Đà Phật đã tới tiếp dẫn mình đó, cụ bác phải theo A Di Đà Phật, người Phật đã sẽ đi về Phật, tuyệt đối không có theo một người khác, nhắc như các bạn chuyện qua chúng ta nói cho nó rõ. Những điều này hết sức là quan trọng, anh cần nhắc là trong lúc mà nhắc nhở trước đó là những điểm chuối chúng ta thường phải chuối cho thiệt kỹ. Thì những chuyện mà cộng chú này tôi nhắc qua như vậy, chuyện gì nhớ là khuyên cái người đó phải buông xả hết, buông bỏ hết, không luyến lưu con cái, không luyến lưu vợ chồng, không luyến lưu gia đình, không luyến lưu cái vườn cái nhà, không luyến lưu cái gì cả. Bây giờ người đó đang nợ, mang nợ 1 triệu đô la đi nữa cũng bỏ luôn. Mình là người nhưng mà bác ơi bây giờ bác nợ đó không sao chuyện đó, không ăn nhầm gì đâu, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho người nhà cô bác tìm cách để mà trả nợ. Bác kiên trí đi, bác về Tây Phương, bác dư sức và trả cái nhà nợ này. Cái công đức mà đi về Tây Phương không thể lấy một tí mà đô la mà em mà mua được đâu, thì cái tiêm 1 triệu đô la nó ăn nhầm gì, phải không? Giá sử người đó đang cho người ta mượn 1 triệu đô la, cái tiền nó lớn như vậy, bây giờ cũng bỏ luôn. Đang nợ gì đó tôi sẽ cố gắng, mình không cố gắng cho mình nữa nó chắc chắn đâu. Đừng có sợ đó là tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ phụ giúp với gia đình là đòi lại cái chuyện đó, đừng có gì kiên trí đi, tôi bảo đảm chịu cái chuyện đó đâu, tôi chỉ cố gắng hết sức. À mà nếu con là bà đó mà nghe mình cố gắng hết sức thì mình ngon, mà mình nó cố gắng hết sức mình rồi chứ mình không, mà giờ có nó chắc chắn ổn sao, mình cứu người đó về Tây Phương mình lời rồi, mình không làm được chuyện này mình cũng lời rồi, cái gì cái tháng này để cho bà đó yên tâm, chứ không thì vì cái đồng tiền đó mà người ta bị đòi lại, vì cái lưỡng lưu đó mà người ta đòi lại, vì cái tham chấp đó mà người ta đòi lại. Nhất thiết nhớ cho quý vị, khai thị cho người ta chính là khai thị cho chính mình. Quyết định các cụ già bắt buộc phải buông ra. Có nhiều người bây giờ tôi buông sắc không được thì làm sao, không có buông được thì ở lại chứ sao, chứ cách nào khác hơn nữa. Bây giờ tôi không chịu buông sắc được, tâm tôi cứ nghĩ hoài để thì ở lại đây, không còn phải hộ niệm nữa. Hộ niệm làm chi? Hộ niệm các bạn thấy vâng, mà mình không chịu buông sắc thì hộ niệm làm chi nữa, phải buông xả. Thế sao bây giờ? Ví dụ như cái gì đó, trời ơi bây giờ cái đứa con tôi nó hư, tôi không cách nào mà tôi con không buồn được. Thực ra con nó có cái nghiệp của con, mẹ nó có nghiệp của mẹ, cháu nó có nghiệp của cháu, bà có nghiệp của bà. Mình chỉ dùng cái sức từ bi hỷ xá của mình mà tìm cách khai dẫn giải giúp đỡ cho người ta thôi, chứ nếu đến lúc vào đó mà nó không có nghe nữa thì nó phải theo nghiệp của nó, tùng nghiệp, sinh ra về nghiệp, sống lên tạo nghiệp, rồi chết thành nghiệp, tất cả mọi người có cái nghiệp riêng. Mình cứ không được gọi là nghiệp, nhân quả nghiệp, nhân quả báo, bất khả tư nghiệp. Phật nói rõ ràng, Phật cứu cũng được mà sao cứu được, cái cứu chính là gì? Cứu chính mình đây là cứu tất cả mọi người đó. Bởi như vậy nên nhớ như vậy. Chứ có nhiều người cứ tha cái đó hoài mà hỏi hoài, và có nhiều người không ai làm sao thì ta lại hết. Tôi nhắc lại nhiều khi nghe những cái này mà nhớ,
tất cả đều là cái nhân quả hết, tất cả đều là có cái nhân duyên hết, tất cả đều có hoàn cảnh hết. Chứ đừng nên mình lo lắng quá, mình lo lắng quá mình cũng không lợi gì hết trơn á. Quý vị nhớ nhớ cái kỹ cái chuyện này nha, chứ không phải là thấy cái con mình hư là mình buồn. Mình buồn thì con mình nó hư, nó xuống địa ngục, mình buồn mình xuống địa ngục với nó, hai người không gặp nhau. Chẳng đâu nữa, mỗi người có một cái nghiệp riêng làm sao gặp. Nó xuống địa ngục, nó cứ mặt xuống địa ngục, mình về Tây Phương, mình về Tây Phương thì nó không được địa ngục. Thế là hay hơn không? Phải mình cứu chứ, mình cứu người ta làm sao mình cứu đã được. Quý vị nên nhớ cái này, một người bản thân về Tây Phương thì ông bà cha mẹ của mình thất tổ tự nhiên thoát khỏi cảnh tàn ác đó. Sướng không? Mình cứu liền người ta liền được tích, cho nên cứu mình là cứu người. Phải nhớ cái điều này trong kinh ta nói nhiều đó. Rồi, thấy mà mồ hôi xuất ra nè, cái mặt lo sợ nè, hãi kinh nè, tất cả những cái này biết liền, đoán liền. Cho nên hôm trước mình có nói là trước khi mà đi hộ niệm, chúng ta cần phải có dành ra ít nhất cũng 10 phút tới gặp dành trước để coi thứ là cái người mà ra đi này người ta thường khó chịu cái gì, người ta hay gắt nóng cái chuyện gì, người ta thường hay luyến lưu cái chuyện gì, người ta thường hay mắc phải cái chuyện gì, mình biết trước để chi trong lúc hộ niệm và chịu cách mình giải mình gỡ người ta ra. Đó gọi là khai thị. Chứ không phải ngày thì là cứ đọc gì mà cũng được, nhưng mà nói chung chung không có thấm, nó thắng vào cái chuyện của họ. Người đó luôn luôn là một ngày ngày là cứ chửi cái bà sớm nó chửi dữ lắm, thì mình tìm cách mình nói cái bà đó, cái bà mà bị chửi đó, thì người ta hồi điện về có hồi điện bà đó thấy thế mà tức mình mà nổi cồn để gai là nói chuyện thua, không cách nào mà có thể thành được. Cho nên chính vì vậy mà tôi nói cái gì, buông xả là buông xả ngay từ bây giờ. Mình không đừng có ghét một người nào hết. Chứ mình ghét một cái là người ta, cái người mà bình thường sống thì người ta ghét mình, nhưng mà lúc chết người ta nổ cái tâm từ bi lên, người ta tới hồi niệm cho mình. Người ta thì thành tâm tới hồi niệm cho mình để ta chuộc lỗi, mà mình thấy người ta là mình nổi xong lúc khi lên thì xong chuyện thua. Như vậy đừng có ghét, đừng có thương, đừng có sợ, đừng có hãi, đừng có gì cả, thì cái sự việc này quý vị sẽ bỏ. Cho nên phòng mình hơn sự mình, không có sợ cái gì cả. Tôi nói có nhiều người sợ ma, các giáo viên sợ ma, không có sợ ma nữa. Mình còn không ma nữa đâu. Ma nhưng mà sợ, không có mất gì mà sợ cả. Mình sợ ma là tại vì tâm mình hãi, còn bà cô đem kế được ma cho mình nói sao, tại là trước đó mình sợ. Còn vậy tất cả là do tâm của mình á. Mình sợ đó, bây giờ mình không sợ thì không hết. Không có gì là không sợ cả. Có nhiều người thấy mà dữ lắm, thì có 2 ngày 3 ngày hết. Dữ dằn lắm, nó thấy ghê lắm, 2 ngày hết liền. Bảo đảm chắc chắn. Còn như mình không hết thì sao, là tại vì người ta rất tham lắm rồi đó. Còn nếu ví dụ như mình lúc có một ông đó cứ luôn luôn đi về cái khác cái nghĩa địa ghi tên người ta, nếu quý vị có muốn theo từ tù tới tù, đi đâu cầu theo cái tay nhà được hết rồi, mà cứ hoài không cứu được, cứ tin tưởng mình em cứu luôn người ta chứ, đến lần bây giờ nó đuổi thì phải cầu tù luôn. Tại vì hai lần hòa thượng quy tâm bảo cho những người đó rồi, nếu bây giờ ông đừng lo tu đi ha, đừng đó có kêu người ta nữa nha, thế mà cũng cứ đi kêu người ta. Lúc khi ông tới 3 giờ thì ông thấy một lúc là hả trần, mình thấy cái phòng trường dẫn coi. Mình thức dậy mình đâu thấy gì đâu ạ, là tại vì ông đó thích như vậy. Có phải đâu nào mình ngồi như vậy, bao nhiêu người ngồi nghe mình đâu có mắt mới gì. Mình thấy thì chẳng qua là cái mắt mình nó có cái thần lực cái sao đó, mình thấy thì mình thấy nó cũng như không thấy. Không thấy cũng như thấy, tại vì nó có hiểu tất cả rồi. Ở đây có cái chuyện mà ngoại cảm đó, ngoại cảm trò của người ta ầm xè lên. Thực ra cái chuyện đó là chuyện hết sức là nó nha, hết sức là căn bản của cái là Phật chúng ta, có gì đâu vậy nhưng mà làm ông Ben lên có nhiều người chào mấy người đẹp Phật là Phật đụng đâu là Phật đó, đụng đâu là Phật đó, khủng ơi là khổ, không biết làm sao. Cho nên mình nhớ được như vậy rồi, xin quý vị mình biết được cái kiến thức này về Phật học này để mình cứu ai, cứu bà con của bạn chúng ta. Thật ra là tại vì lúc mình lâm chung là lúc những cái vị mà con gia trái chủ, những người mà hồi giờ mình báo là họ hiện về, họ báo được. Nếu mà mình tu yếu yếu chút là hiện cái này là phải dọa mình, mà nếu mình tu mà ngon ngon cho nên tôi trước tôi nói rồi, đi khi mà lập chủ đi là đi theo A Di Đà Phật, chứ đừng có đi theo Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại ngài bây giờ có hiện thân ra, ngài hiện thân A Di Đà Phật cho tiếp độ mình, trong bao giờ hiện thân của ngài tiếp độ mình, tại lấy cái quy luật của chư Phật mà trong kinh ngài nói, nhưng mà không bao giờ ngài làm khác đi, làm khác đi thì kinh đó làm sao còn có giá trị nữa. Nhưng hôm qua tôi nói không có gì đi, bây giờ mình niệm Phật 2-3 tiếng thôi, tốt hơn bây giờ đổi cái gì. Khi mình làm thế này mình đổi 8 tiếng, mình đổi thành 20 tiếng, tôi không cho. quý vị làm không thích, quý vị làm mang gì tới chịu. Là tại vì sao? Mình đối như vậy á, rồi người ta thấy hai người ta sợ, người ta bỏ hết trơn, làm sao người ta, đúng không? Quý vị có hiểu cái lời nói chuyện này không? Chứ như vậy, hay thấy chuyện này cản ra, mình có thể tắt một riêng thì tắt một riêng, nhưng mà cái lời của tổ lần Phật nhất thiết không đổi. Phật dạy là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh bị quốc mười chín được phân sanh. Ngài nói là niệm A Di Đà Phật mười chín được phân sanh. Như vậy thì và các ngài nói là khi đó thì A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta, ngài liên hệ hiện ra cái thân tướng của một vị Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để mà tiếp dẫn chúng ta ngài phá được này. Cái vị này phá được này theo bộ pháp rồi các tôi cũng có thể tôi tiếp độ cho hiện trạng thân, phải không? Đâu có chuyện như vậy. Quý vị nên nhớ cái chuyện điểm này, không bao giờ chư Phật đi làm những chuyện mà dẫm trên nhân dân. Các quý vị nhớ như vậy, tuyệt đối phải kỹ như vậy. Cũng như khi mà tôi qua bên pháp có một vị kia, khi mình nghe chuyện này cái đó coi như là đồ nhiễu thật sợ quá, là cái nó anh dở rồi, anh nói nặng, tôi nói nhạt quá. Vì sao? Vì trong cái lúc mà ba của anh chết, sau đó bao lâu biết ba anh hiện về trong giấc mơ, nói là con ơi, ba đã về với Phật rồi, đúng lắm. Bây giờ con cứ yên trí ở đây làm lành, đừng có làm ác, rồi chờ khi chết ba sẽ về giết chẳng con. Thì vậy đó bạn. Anh đánh sướng quá, anh đánh cái an nhiên tự tại, nó nói là cứ lo ngon yên trí, nghĩa là tu tốt sao không biết là thành làm giữ cái chuyện gặp tôi nói mình làm không được đi theo một cái. Nhưng mà khi mình đừng có theo người ta, nếu có theo người ta lạc liền lập tức. Thế anh nói, anh lo nói gì, anh điều trí đằng mấy, đằng mấy đằng ba điều trí anh là sẽ được anh. Thế là tôi nói là cái giấc mộng đó cũng nhờ như vậy mà hôm nay mình yên trí. Nhưng mà tôi nói chuyện với anh á, tôi hỏi anh bây giờ anh thật sự có biết chắc là cái người mình ra trong mộng đó là cha của anh không? Anh nói, tôi đem cái ta bị giái này, toàn bộ là sai hết. Là tại vì sao? Tại vì nếu mà cha anh mà muốn về cái Phật nào, tại cái thứ này, tại cái bài bài là cái đó, ngài nhân giáo cùng nhân lên được không? Mình còn cái mình cứ đập cái tay mình thác mình đó, một con rồi nó móc nó quay nó lại, còn xa hơn hai con nó cứ lủi lủi tới, mình để cái nhà mình đốt lửa nó cũng lủi tới rồi. Nó đâu có biết, nó đâu có thấy. Vì nó không thấy cho nên thấy cái bầu trời này hoàn toàn là mờ mờ mịt mịt, cứ mù mù, giống là không có gì xa là nhất thế giới. Trong khi nó thì rõ ràng mình thấy nó ngay chắc. Cũng giống như cũng như nhiều người nói, bây giờ mới có trời, có Phật, có đủ thứ nào cảnh giới cái này nha. Bay lên phi trường, lên con trăng, thấy gì đâu, trống lỏng có thấy gì đâu. Cho nên còn gì, cái gì mới lên con trăng mà không thấy. Đứng tại đây này, khi mà ông bà, ông người mẹ của anh chết đó, anh bỏ cái phần của xác mẹ anh vô trong cái hộp đó, trong khi cái phần tức của mẹ đứng, của mẹ đang đứng khóc rộng ở đó, nó hay. Còn dễ mới thấy gì, cũng giống như con kiến vậy. Con kiến mình đứng đây mình nó muốn có, nó leo lên đây mình mới đưa nó leo cái núi gì nó không biết. Mà rõ ràng là nó leo mình muốn giết nó, mình em mình làm phải nó chết liền. Mình nói nó có hay, nó tưởng là thế giới này là hoàn toàn có nó mà không phải. Cho nên quý vị phải có, khi nhìn ngoài cái dục nhãn ra còn có thiên nhãn, còn có nghệ nhãn, còn có pháp nhãn, có Phật nhãn. Tất cả mở ra một cái nhãn mà thấy được. Cho nên có nhiều người sẽ thấy được những nhận được đó, tại vì nó mở mắt họ ra, mở mắt họ ra họ được, họ chứng rồi, họ chứng rồi cái sau đó thì cái gì, thực ra cái đó có gì đâu mà. Chính vì thế mà khi mà thấy mà người ta lo lắng được, mình giờ mình hiểu được mình em mình hỏi người nhà đó, rồi cái người nhà ta cho biết đó, mình giờ khai ra, mình mở ra. Thường thường là một là con già cái chủ phá đạo, hai là người chứa người ta phá đạo, ba là chính họ đang lưu luyến cái gì đó, đang khó khăn cái gì đó, nó làm động mình giải quyết hết, chứ không phải là có nhiều người chuẩn bị đầy đủ hết trơn, mới là nào là nhang, nào là đèn, nào là trống, nào là chèn, nào loa đồ, nhưng mà không phải, cứ rối ra được. Quý vị là hậu niệm đàn rối ra được cái người đó, và luôn luôn nhắc họ là niệm câu A Di Đà Phật. Cho nên khi niệm Phật vì những điểm này nó quan trọng, nên tôi nhắc đi nhắc lại, dù nó rồi tôi nói lại rồi, là phải coi thử người đó có niệm hay không. Nếu mà người đó có niệm, lâu lâu nhắc à bác niệm Phật theo nghe, cũng được ráng niệm theo. Niệm như vậy có nhanh lắm không? Tôi đánh khám như vậy có chịu nổi hay không? À, niệm như vậy có chát chua lắm không? Mình niệm còn theo dõi để mà nương sức cho họ niệm theo. Họ niệm được một vài câu quan trọng lắm. Khi mà niệm xong rồi nhắc những lời người cho họ niệm theo, tìm một cách nhắc cho họ nữa để gì? Chính mà mở đầu là như vậy, nó có cảm ơn. Sao mà bây giờ mình tiến tới cái phần làm cho nó nhanh nhanh ra luật ha. Cho đến chị. Cái phần thứ 13 là người trợ niệm khi xem bệnh nhân như là thân thuộc của mình, mặc dù đời này không thật sự là thân thuộc, nhưng rất có thể đời trước hoặc nhiều đời trước đã từng là bà con thân quyến với nhau. Nghĩ được như vậy, cái tâm giúp người mình thế trợ niệm sẽ thông thiết hơn nhiều. Chính vì thế mà khi hộ niệm, chúng ta cần nên khuyên người nhà phát lòng tin tưởng, khuyên người nhà thành tâm niệm Phật với mình để mà cầu cho người nhà họ được vãng sanh. Cái điều này rất là quý, vì cái người nhà họ thực sự đã là cái bà con thân thuộc với nhau rồi, còn cái người đó là bà con thân thuộc với ta hay không chưa biết, nhưng mà ta cũng phát tâm nguyện giống như là cái người đó là người thân của ta để mà chúng ta hộ niệm như vậy, thì cái lòng chân thành của mình nó cảm ứng dữ lắm. Có nhiều người hỏi tôi như thế này, khi mà hộ niệm như vậy tôi đem để cái máy niệm Phật ở bên nó niệm được có gì đâu, phải không? Tôi nói không, không phải như vậy. Cái máy nó có cái tâm, cái máy nó cắt chết cái thứ niệm, cái người đó biểu tượng niệm nó cũng tiếp có niệm. Cái bây người đó biểu hiện nhanh chút nào cứ chèo tà 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 như vậy đâu không niệm cái máy là tôi chỉ muốn niệm trong cái máy nó cứ bốn tiếng nó niệm mà ăn uống niệm theo phải không, không dám chịu chống hết cả đâu có cái mắt đó. Cái gì tôi nhớ cái này, có một lần tôi đi qua ngoài Trung, tôi còn nói về cái pháp môn niệm Phật rồi hội niệm cho nhau, khi tôi nói xong một cái chỉ bị đi sự đứng lên xuất tịch nói là tôi biết cái pháp môn nó quy diệu dữ lắm, nhưng mà vì để cứu độ tất cả chúng sanh cho nên chúng ta cũng cần phải tu hết tất cả pháp môn để cho người nào mà thích pháp môn nào cũng thể đến đây được. Thì tôi coi nhìn qua nhìn lại cái bữa đó là bữa đông nhất cùng cỡ đầu thứ ba người đó, nên vì sự là cái chùa này mà thường thường như hai ba người cầu hai ba người đâu rồi. Nên chưa nên chưa là cái chùa này thành lập bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Nên chưa đó này nhiều năm, đó này cũng có mười mấy năm. Hồi trước đó thì sao? Cái chùa này nó vắng như chùa ở đây. Tôi được đem đến một chỗ trước đây toàn. Đó đây cũng có một người nào đến đây ông chú này ông tới một người đầu tiên tới cũng mừng quá chứ mừng. Quý vị có thấy không? Một cái chùa mở ra mấy chục năm, mà trong khi có nhiều cái lúc nó vắng như chùa ở đây. Thế mà sao chúng ta gọi là cứu độ nhất chúng sanh? Cứu độ cho nhiều chúng sanh được, phải không? Trong khi mình coi cái chùa Hồng Pháp thì sao? Các ngày một lần mà tổ chức Phật Pháp một cái là có hàng 5-7 ngàn người tới tu. Nghĩa là bây giờ nếu tổ chức 100 chùa nữa đi mà niệm Phật đi, chùa nào chùa đó đông người như vậy. Cái chùa mà đông người tới tu, đông người tới thành tâm niệm Phật, cứu độ nhiều hơn, gieo duyên nhiều hơn, hay là người có 2-3 người tới gieo duyên nhiều hơn. Thế mà tôi nói suốt cả buổi khang cổ rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải pháp nào cũng phải tu để cho người nào thích pháp nào có pháp đó. Tôi hỏi hồi giờ ở đây có cứu được người nào bản thân hay là có người nào đã đi tốt chưa? Làm sao tôi biết? Tức là không có cái gì. Đến lúc cái người mẹ, chính người mẹ của cái vị ni sư đó ở tại chùa đó ra đi, ni sư đem cái máy niệm Phật để bên cái đầu giường để cho hộ niệm cho bà mẹ. Còn thì sự thì đi kêu cắt, đi lo đi công việc, họ đi kêu cắt nơi đó, giờ làm để này làm để nó cứ tiếp tục làm để không chịu một niệm chân. Quý vị có thấy không? Tại sao một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cứu mẹ mình? Đi về đây tôi, chính tôi từ đó tôi nói rằng mà ở cái tại chỗ đó là cái chỗ mà có cái tài nguồn nào mà không chịu cho người ta để cái mấy niệm Phật để đó. Rồi nếu mấy niệm Phật cũng đủ rồi chứ còn gì phải niệm Phật, thì mình niệm Phật cũng giống như mấy niệm Phật, giống như về là về trên Tây Phương các con chim á, chim lên niệm Phật cho mình nghe, mình nhớ, mình để chim lên niệm Phật đâu có được. Vô tình mình tưởng rằng là mình sẽ cứu độ tất cả chúng sanh, mà chính một người ra đi là một người không mất phần của sanh, hai người ra đi là hai người mất phần của sanh, hai một người hai người, mà trong suốt mấy chục năm trời cứu không được thì làm sao mà rồi cứu độ tất cả chúng sanh, mà nó là chúng sanh vô nguyên thành độ là Phật dạy như vậy, cho nên chúng ta phải cầu tu hết để mà chúng ta độ chúng sanh. Thực sự là sai lầm, thực sự là sai lầm, không nói dài dòng hết. Mà bây giờ người ta cứ tiếp tục đi con đường sai lầm thì chịu thua, trong khi Phật nói 10 niệm tất sanh, quý vị ra đi phải. Cái người nào vậy? Hồi trước giờ người ta không tu, mà cuối cùng người ta cũng thành tâm, người ta tin tưởng, người ta buông thả hết trơn, người ta niệm Phật. Một ngày, hai ngày, ba ngày đều vô bản thân rõ rệt. Huống chi là những người biết tu, những người có công phu, mà rồi mình tới mình khai thị, mình nói rõ ràng rồi, làm sao mà không được bản thân? Chỉ vì tại mình không chịu buông thả, tại mình không chịu đi theo A Di Đà Phật, tại mình muốn ở lại ra cái con cho nó đã cái đã, rồi khi người người rồi chửi cái chấm thì nó đã cái đã, hay là ông chồng mình không sợ mình đi ông cưới được khác, chỉ có chịu thua rồi, là tại vì tâm mình không chịu buông thả ra cái khó gì cả. Thế đó quý vị ơi, phải biết buông thả, nhất thiết phải buông thả để gì, để cuối cùng mình, mà tôi nói buông thả có nghĩa là cái lý buông thả, cái sự mình phải tu để cho nó qua phù hợp. Trong thế có nhiều người tu mà cứ buông xả của bà bỏ ôn bài thì bà kinh lộn gì trong nhà không buông xả được, là do mình cứng nhắc quá. Cái gì đâu nhỉ, gọi là chánh tâm truyền niệm, cái tâm của mình tình trước, cái cuộc sống của mình an hòa trước, mình thay dựa trước ông chồng mình không lai, mình trộn mắt lên bây giờ mình không trần nữa, chính là cái tâm mình nó tình. Ông chồng mình nói em ông cà phê cà pháo la cà gì đó Chinese nốt gì đó, mình thấy ông vợ ông rồi là mình rất bây giờ không tức nữa, chính là cái tâm mình, chính cái tâm mình là người mới chứa được cái hoàn cảnh xung quanh mình. Chứ nếu mình một lần ông đi về như vậy, mình vợ đấy đúng lẽ ông là ông khoe cái chuyện tốt với Chinese, mình em khen ông chứ mình em trừ ông, tức quá quậu lên, cứ càng quậu lên. Mà thực ra vậy, ông thấy cái chuyện cine là cái chuyện thích thì cái chuyện của ông, còn tôi tới niệm Phật là thích là cái chuyện của tôi. Tất cả những cái nó gọi là thích hay không thích, nó gọi đúng hay sai, nó dựa trên cái tâm của mình cả cả. Nếu mà ông chỉ đi theo con đó là thích thì ông cứ đi theo đó, cái đường giả đó bọn đi theo. Giờ tôi thấy đi về Tây Phương niệm Phật, tôi biết con đường về Tây Phương, một niệm một câu ai thì thích, vô cùng thích. Cho nên bắt một người anh bắt tôi đi cine là anh giống như anh hành hình tôi, tại vì tôi ngồi tôi niệm Phật thì tôi vô cùng, tôi tôn trọng anh thì anh tôn trọng tôi, phải không? Tại vì một người mà ví dụ muốn về đây hơn, người ta niệm Phật người ta vô cùng, người ta an nhàn vô cùng, thanh thản, người ta vô cùng thích thú, là tại vì thích thú này là thích thú thành đạo, giải thoát thành Phật. Còn thích thú ông là thích thú của bao nhiêu người, con nít đó cũng thích thú đấy, chỉ mấy đứa nít thích cho nên đó anh thích nó anh đi cho nó đi, tôi không cản anh. Tại vì cho sao nữa bây giờ bảo này, như vậy thì thích ở đâu mà mình chạy ra đó. Mình nói rõ ràng, mình vui họ vui mình. Đến một lúc nào đó người ta ngộ ra, à tại sao mình lại thích theo cái cửa của nước nít, tại sao mình thích theo con người lớn, mình tại sao mình thích theo sự chuyện làm, mình sao mình không thích cái đường thành đạo. Tự nhiên là ngộ một cái, nó trở về, à thôi giờ em đi trước thì anh đi sau, không dám đi trước em nữa, em dẫn dắt anh mà. Cho nên người ta ngồi sau mình là niệm Phật. Vậy giá thứ người ta không chịu ngồi theo mình niệm Phật thì kể, thì đường ai lấy đi. Cho nên tôi có một lần tôi nói, khuyên người niệm Phật là giống như mình cũng có một chiếc bè, mình đi cái này cái đường sáng mình nó rẽ ra như vậy, quắt ai muốn đi theo mình sáng hướng mà đi, chứ không được quay đầu trở lại chờ nhau. Chờ nhau là chết, nhớ kỹ mà chờ nhau là chết. Tôi nói thiệt, đừng có chờ, cứ đi, tôi không chờ, nhưng chỉ phải nhớ như vậy, cứ ai muốn đi cứ đi, tại đi nhớ à. Chính vì vậy mà tôi ví dụ như có nhiều người mà họ ra đi, họ lo lắng gì này, lo lắng gì nọ, mình cứ chiếu theo cái mà mình đã khui trong cái giấy đó, mình giải giải cho người ta, mình giải được càng tốt, giải giải được thôi. Có nhiều người con cái không chịu chịu, con cái cũng là chuyện tối hạn. Thì lỡ mà con cái cũng chuyện tôi thường nhắc nhất, chuyện này là để giải quyết dùm cho số người bị tình trạng này. Là thực sự mình biết được như vậy rồi thì không chống đối nó nữa, không buồn nó nữa, không buồn nó nữa thì lúc mà nó buồn mình thì nó buồn sao nó buồn, mà mình vẫn vui trong chuyện mình về Tây Phương. Cái đó là cái sự khôn ngoan. Nhiều khi ví dụ như con cái nó không tin cái chuyện mà niệm Phật, nó không tin thì mình cá có niệm Phật trong tâm mình đã dự định cái chuyện đó rồi, thì lúc mình ra đi con cái nó ổ chế lên, mình đã dự định rồi, mình có bị vướng vướng nào để mình được phản sanh. Chứ quý vị nên nhớ rằng á, quý vị có cái tâm từ bi á, thì cái tâm từ bi luôn cho nên vô lượng vô biên con cái trong nhiều đời nhiều kiếp luôn đi, chứ đừng có mở cái tâm từ bi khối lại trong cái khổ đời này. Không, không phải như vậy đâu. Trong đời trước mình có thể 50 con, tại hôm trước mình ông vua mà, ông vua mà trung minh mạng thì như là 5-6-7 trăm bà vợ đó, biết bao nhiêu đứa con phải không? Rồi đời trước nữa mình có thể mà ở một cái xíu mà một ông chồng mà tới 42 bà vợ như là người ta đó, thì mình biết bao nhiêu đứa con phải không? Mình thương luôn những người đó nữa đi, để gì? Mình cứ lo mình về Tây Phương để mình cứu họ, cầu họ. Đứa con này mà nó không đi thì cũng giống như là trong vô lượng đứa con, có một đứa con không đi thôi, nhưng mà trong vô lượng đứa con mình cứ đụng ngay đứa con mình trong tiền đời nữa thì mình cũng đã có công đức rồi. Còn cha mẹ mình cũng vậy, cha mẹ mình cứ tấn lên cuối cùng để cha mình được bản thân đây có cần là tại vì thiếu dưỡng phụ mẫu lấy cái người cha mẹ trong đời này mà làm mẫu mực để mình hiểu, mình khuyên cho hết lời đi. Nhưng cha đi không? Đi, đi thì con khứ hội miệng, mà không đi, không đi thì cha ở lại, con cũng phải đi về Tây Phương, chứ không thể chờ nhau mà ở lại trùng ở lại. Tại vì chỉ có về Tây Phương mình may ra mới cứu được ông trong một cái đạo kiếp nào đó, hoặc là ông không có chịu đi về Tây Phương thì mình cứu những người cha khác, những người mẹ khác vô lượng vô biên. Biết chừng những người cha người mẹ mình trong quá khứ đã thành con heo, đã thành con cò, đã thành con chó, mình hàng ngày mình làm thịt mình ăn, mình bây giờ cái tội lỗi đó là sao mình không cứu? Phải nhớ như vậy, cho nên đem cái tâm tự biết mình hái hà ra, tâm bao thái hư lượng châu xa giới là cái chỗ này, tâm rộng lớn như thái hư ra thì mình thấy cái chỗ mình đi. Mà cái tâm mình hẹp lại cái là vì đứa con mà mình khổ, vì đứa cháu mà mình khổ, vì người vợ mà mình khổ, vì người chồng mà mình khổ, vì người cha mà mình khổ. Mình khổ như vậy mình không cứu được một người nào cả, mà chính mình bị đọa lạc. Tại vì tu là ly khổ đắc lạc, lý là để khổ ra đắc lạc, đắc những cái gì mà thành đạo, bắt buộc phải thành đạo. Bất cứ một trường hợp nào, không thể vì một người nào mà mình đoạn mất cái đường thành đạo của chính mình. Quý vị nên nhớ cái chuyện này rất là quan trọng. Cho nên mình cứ vận dụng hết tất cả mọi công việc để mình cứu ai? Mình cứu ông bà, mình cứu cha mẹ, mình cứu người thân, cứu con cái của mình, và cứu tất cả mọi người. Là cái chỗ tìm cách hồ niệm, khuyên nhau tối đa. Nói bây giờ khuyên niệm tôi bao đáng gì, tôi khuyên 8 giờ cũng được, 9 giờ cũng được, 10 giờ cũng được, nó tối đa thôi. Nhưng mà ai có đi thì đi, không đi không bao giờ mà tôi bận tâm nữa. Điện chích chất nhiều à, không nói gì cả. Mà khuyên trong tờ này tôi vẫn nói đi nói lại là nhất thiết cái thành tâm chí thành chí kính, khiêm nhường, nương vào cái pháp niệm Phật, nương vào câu ai kia là Phật mà mình được cảm ứng để Phật gia trị cho mình vậy. Không phải là chiêu năng để mời đầu à. Cái đời này nó khó lắm. Trong kinh Phật nói là ức ức người tu, không có người chiêu năng. Làm gì mà chúng ta tự nhận chúng ta là chiêu năng? Quý vị coi kỹ đi, có một vị tổ nào tự nhận mình là chiêu năng chưa? Chưa bao giờ có chuyện mà mình chọn rằng. Mà tại sao chúng ta dễ dàng chiêu năng như vậy? Nó mới có cái gì trong nó đó. Cho nên hôm trước ở mình cũng có một vị kia kê khai cái chuyện chiêu năng, tôi không dám nói một lần. Nhưng mà khi mà có cái người đã đặt cái nét của tôi, cái tự nhiên cái chấm tôi, tại sao? Tại vì tôi nói là không có chứng đắc gì cả. Nói là nói tại sao trong kinh Phật nói chứng đắc mà nơi hồn không có chứng đắc. Tôi nói dạ, cái gì vì con là một người phạm phụ cuộc không chứng đắc, còn không dám nói chứng đắc. Hẹn người ta là cái ngày đó bằng chân, không có cái hẹn này tháng nữa bằng chân, hẹn 2 tháng nữa bằng chân, hẹn 3 tháng nữa bằng chân. Tên bệnh này chưa bằng chân mà bị chướng nặng trung trùng, chịu không nổi. Quý vị có thấy không? Một người kia cũng nói chứng đắc thế nào, trời ơi, mình không biết làm sao mà mình không được. Mà gian nói là hòa thượng tình không đang giảng kinh không nghiêm mà khai kinh không được. Tôi là người được có cái bộ kinh sứ mệnh tới đây khai tâm cho ngài đấy mà ngài khai kinh. Gian nói như vậy đó. Tôi mới làm sao nữa bây giờ cái tối mình ở đây với ngài, tại sao mình cái sự chứng đắc của mình mà tối mình thành tâm mình xin trình lên ngài để ngài quyết định cho tối không chịu tối là mình có cái gì vậy, biết đúng hay sai mà dám tự khoe. 5 phút sau ngài mời tập khối trầm ngài và cấm tất cả những đạo tràng tới giới không được cho người này điều đó đạo tràng. chứng cách làm sao nếu mà mới ra trong một tháng sau là quậy phá lung tung đánh lộn người lỗ đồng trên máu người ta, cái cách gì mà nó lạ lùng như vậy, có cái cách gì mà một cái mồm người ta mới la một tiếng là mình hết cách rồi, lắm quá vậy, cái con dữ lắm, con mới dẫn đâu à, đương thời cho nên thành ra mình đứng đỡ ra một cái kiểu là phải thành tâm, nhất thiết thành tâm, nhất thiết là chỉ thành chỉ kinh và theo cái lời khai thị ngã của anh đang nghĩ ở đây, có vị già nghe ngài nói rõ ràng lắm, phải tự cho mình là cái thiên hạ nhất, là phải người hạ căn hạ cơ mà nguyện chứng đẳng nhất thì mới thành tâm mà nghe lời tổ và nghe lời Phật mà lương vào Phật để mà đi về với Phật. Nhưng mà tự khoe lên một cái thì chính đáng ta ngài thì không nói quý vị mà chính đáng của quý vị nói chuyện cái cách ra là tất cả cái định luật của quý vị, cái định luật tiên hết lên rồi. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị không phải là người có định cảnh, ngài nói thẳng tắt. Ai nữa, nếu mà nói định trung tiếng Phật là nằm trong định mà thấy Phật vẫn là hảo quyền như thường, tại vì sao? Hàm sở thượng tướng giai thượng Phật này nhắc nhớ tới chuyện như vậy đó. Cho nên đừng bao giờ khoe cái gì ra, nếu mà khoe cái gì ra thì định là của gì, cái định là sức định mình tiêu hết rồi, ai tiêu mình mở ngõ ra đâu vậy. Còn giống như nước đang trong như vậy, mình nói ai học cái đủ cho quậy thôi, quậy thì còn trong nữa không, nó bùng nó quậy lên là sao trong được. Một cái hồ nước vắng lặng như tờ thế này, chúng ta nó chiếu xuống rõ được. Mình vội vã mình nhảy chùm xuống chọc cái mặt trăng. Mặt trăng đâu không thấy là mình chết chìm như thế này không? Mặt trăng đâu nữa ta biết hết trơn rồi. Một tâm ta nó chỉ giống như mà nhau ấy. Phải giữ cái yên này, phải giữ cái thanh tịnh thì mình anh đang nó hiển hiện trong tâm của mình. Nhớ không? Nhớ gì nhớ không nè? Nhớ là nó chẳng lắm á. Rồi vì mình có cái lòng thương bao la như vậy thì xin thương thật quý vị trong thật mình gìn giữ cái tâm này thì tự nhiên mình cứu độ người, mình tự nhiên mình đi đâu mình nói người ta cũng nghe, mình tự nhiên mình đi hội niệm cũng dễ mà sao. Chứ nếu mà ví dụ mình khép cái tâm lại, quý vị thường thường cái tâm mình đã khép lại chính là niệm mà cái đức thiên nhiệm của mình nó lên thường thường nó như vậy không. Cho nên ngày hôm trước mình có cái vị các vị nhiều hải vị gì đó vị gì đó cô bán mã hoàng đúng không, cô nói anh nói tiếp cái cô gì anh làm nhiều nói tiếp lắm anh cô gì những cái lần đấy là tôi trông cảm dữ lắm cô gì ạ, tôi thiệt quá nhỉ, tôi sợ lắm rồi chứ không phải là con sợ đâu. Tại sao chính ngài thiền tâm là nói những người mà đóng cửa tu hành mới thành được, những người mà nổi tiếng ra ra đời người này khen tiếng người ta khen tiếng cho anh là Bồ Tát rồi tưởng mình Bồ Tát thì tôi là thực chất tôi là Bồ Tát đất còn đất là đất cung á là Bồ Tát tưởng mình Bồ Tát nhưng để sau tìm hiểu không phải dễ đâu quý vị. Chính vì vậy mà tôi thường tôi thích là tôi thích ở nhà là cái cung còn quý vị cứ bắt tôi nói thì tại vì tôi lóc đóng tôi đang phát cái người và con người này vào thế thì bây giờ tôi không dám tôi khuyên, nhưng mà tôi khuyên nhưng mà tôi căng thẳng cho tôi và tôi còn nói rằng là tôi hiện tại chưa có cắt được cái gì cả, hiện tại tôi chưa có cái ngồi nhất tâm bất loạn gì cả, mà hiện tại tôi cũng muốn bao giờ được thấy là tôi có một cái ngộ cái hay là một cái khai tâm khai trí gì cả, tôi chỉ lấy căng thẳng cho tôi trước nó khi sau nó lên xuống cũng là căng thẳng để gì để cho Phật ngài ông Văn Đại Sư nói khi mình biết con đường niệm Phật vãng sanh Tây Phương thoát vọng khổ hải thì mình nên nỡ nào để cho cha mẹ anh em bà con bạn bè chúng ta tiếp tục chìm trong cái bể khổ trong mình phải không? Cho nên chúng ta phải phát cái tâm nguyện là khuyên người niệm Phật, khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là cứu một cái phàm phu trở nên bậc chân giác. Công đức này vô lượng vô biên, nếu đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương thì đạo nghiệp tự nhiên thành. Tôi lấy câu này, nhờ cái câu này mà tôi không dám, tôi đi chứ không có câu này tôi không dám. Tại sao? Tôi theo tổ mà, đúng tổ mà, nhất thiết mình phải chiêm nghiệm, mình lấy mà mình nói ráng mà nói để cho có những người được vãng sanh Tây Phương. Mình cứ một người vãng sanh Tây Phương bằng công đức một đời là tu. Mình cưới hai người, mình cứu được hai người vào sanh Tây Phương thì công đức bằng hai lần mình tu, hay cũng đã mình cứu mà được 10 người đi vào các Tây Phương thì mình cũng có ngưỡng, mình cũng có giống giống như mình Bồ Tát, mà Bồ Tát một đắp nó nung rồi lượng xong nó chìm nhưng mà nó chưa đã, phải không? Nếu mình cứu được 100 người một ngày thì mình trở thành A Di Đà Phật. Nhưng mà làm sao mình cứu nổi chuyện đó? Thì bây giờ nói quý vị là quý người niệm Phật thực sự làm cái pháp Bồ Đề tâm trong thành. Tôi nói đừng có mình cũng đừng có giám pháp. Có nhiều người nói lên pháp tòa, tôi không biết pháp tòa, tôi đâu có giám pháp được. Tôi chỉ nói với người niệm Phật không à. Nói lên, nói xuống, nói ra vô, cái gì cũng phải niệm Phật để đi về Tây Phương. Hoàn toàn không biết có pháp gì cả. Thực sự, trong cái chuyện đi, bây giờ rồi có cái gì, anh làm mình nói pháp chứ sao, anh nói pháp được cái điều cùng nào. Tôi dạ, tôi không biết cái pháp. Tôi chỉ cứu người niệm Phật, hay ai mà nướng khuyên hoài thôi, bao nhiêu cũng khuyên được hết á. Khuyên cho tất công rồi, không tin phải tin, nhất thiết có tiền hạ tôi nói giết cũng phải tin à. Thế sao nó lì mà, đường mạng mà, rất nhiều tiền, tin rồi, thâm chín mới được, nhiều mới được, tin sơ sơ có gì đấy không được. Tin sơ sơ thì có gì sẽ bị cán trở nhiều lắm, gọi là ma chứng trên đời này, nó cứ cán này. Ma chứng lại là vợ của mình đó, ma chứng lại là con của mình đó, ma chứng lại là người bạn của mình đó, ma chứng lại là người đồng sở của mình, ma chứng lại là chồng tù của mình luôn. Trai nữa người ta không cho mình niệm Phật, người ta không thích mình niệm Phật. Có bài chung này, bài chung khác hay hơn. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói rằng, giả sử như chư Phật trên mười phương, chư Bồ Tát trên mười phương, chư A La Hán duy nhất trên mười phương, phóng đại quang minh bao trùm pháp giới, tới đây mà nói với ta rằng, ngươi hãy bỏ cái pháp niệm Phật đi, để ta bày cho ngươi một pháp hay hơn, tốt hơn, thành đạo dễ hơn, tôi cũng không bỏ. Ngài nói tại sao vậy? Tại tôi là lỡ phát cái tâm nguyện với A Di Đà Phật là niệm Phật đi cầu về Tây Phương với ngài rồi. Ngài nói một câu như vậy để làm chi vậy quý vị? Để xác định thì chúng ta biết rằng là cái căn cơ mà ai niệm của cái người phạm của chúng ta trong đời này mà không niệm Phật, tôi báo đáp không cách nào mà có thể tốt Phật tâm nhất được. Phải xác định như vậy. Có chứ có chuyện gì mà làm, có cái chuyện gì mà chư Phật mượn phương này rút trắng hay không cho mình niệm Phật? Không bao giờ có như vậy. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhận xuống thế gian chúng ta ở cái nước Na Bàn cách đây khoảng 3.000 năm rồi, nói lên sau cùng này chỉ cho chúng ta cái pháp niệm Phật. Ngài là đại diện cái mười phương chư Phật trên thế giới xuống nói cho không phải là một ngày nói đâu. Cái pháp niệm Phật là cái pháp mà mười phương chư Phật, ba đời mười phương chư Phật đều phải dùng để mà cứu độ chúng ta. Tất cả những cái pháp đó có thể học nói, nhưng mà cái pháp niệm Phật phải nói. Vì sao? Vì chỉ có pháp niệm Phật mới cứu được tất cả chúng sanh, toàn bộ chúng sanh, phàm thánh tề khâu tam căn lợi vị khổ vị là cứu hết. Còn những pháp khác chỉ cứu cái pháp này chỉ cứu cái Phật, cái mà đánh giá như đánh giá không cứu. Nhưng mà có đánh giá tới thì ta nói, không có đánh giá tới ta không nói. Cái pháp này chỉ cứu cho cái người hạ căn chứ không cứu cái người thượng căn, là những có mùa là có theo đúng sự mà không đúng lý. Ví dụ như cái pháp mà dạy cho những người đàn bà theo cái pháp này trở thành đàn ông, quý vị nghĩ không nè? Thực sự cũng là pháp của bạn nói, nhưng mà tại vì trong một cái điều kiện nào đó một người đàn bà bị rơi vào cái tình trạng này, bây giờ làm sao mà mình gỡ họ ra thì đành phải dạy mà lương họ theo, tức là gọi là bất lượng giá. Bất lượng giá rất nhiều, bất lượng giá không phải là liệu đi, mà bất lượng giá là tức là từng đoạn kéo con người trở về với đạo rồi sau đó tính sau. Bây giờ mình luyện bất lượng giá được không? Không được. Tại vì hàng vạn, hàng triệu, hàng vô tỷ người phải cần những điều giáo này để trở về lại, cứu họ qua một cái giới nhỏ nhỏ nào đó mà thôi. Quý vị có hiểu không? Cũng giống như cái sách mà của những người tiến sĩ thì rất ít, mà cái sách mà của những người học thuyết rất là nhiều. Tại sao? Tại vì 85 triệu người Việt Nam thì ra cũng gần là 5-6 triệu là cái học rồi. Mình đâu có mình chế bỏ nó. Có hiểu quý vị có hiểu chỗ này không? Chính vì vậy mà Ngài cũng không nói chư Phật trên mình tôi tất cả các pháp có thể không nói, có pháp thì Ngài nói, có pháp Ngài không nói, nhưng mà pháp niệm Phật là mười phương chư Phật phải nói. Có hiểu được chỗ này? Khi mình hiểu được chỗ này rồi thì chúng ta mới hiểu được lời nói của Đức Thiện Đạo Đại Sư. Ngài nói dù có chư Phật một phương không đạt quang minh, tất cả chúng ta bỏ pháp niệm Phật để mà Ngài chỉ cho pháp khác. tôi cũng không theo. Tại vì sao? Tại vì nếu mà ví dụ ta là người đánh giác thì chỉ cho cái đánh giác, nhưng mà tôi theo cái đánh giác đó thì tôi bỏ rơi cái hạt.
Tập phu làm sao?
Mà trong cái pháp niệm Phật là gì? Trên từ đánh giác của ta, dưới đánh giác của ta, đều bình đẳng thành đạo. Nhưng mà cái pháp nào cao thì pháp nào cao hơn, mà rộng thì có pháp nào rộng hơn. Chính đây là cái pháp gọi là đốn trong đốn, viên trong viên, viên là tròn thành viên mà. Cho nên quý vị hiểu được như vậy. Cho nên thành ra mình áp dụng cái phương pháp hộ niệm chính là áp dụng ngay trong cái chính là để mà đưa một người về Tây Phương, chứ không có gì cả. Áp dụng ở đâu? Ngay trong tất cả các kinh tình độ đều có nói đến. Những người chưa tiếp thì mình làm họ tiếp bằng một cách nói khôn, nói khéo, nói vui, nói dễ cho họ tiếp. Tiến độ tiếp thì không thâm chưa thâm rồi thì bắt đầu phát nguyện. Nguyện đi, nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho cô về Tây Phương. Nói những lời cũng nhẹ nhàng thôi mà. Dù vậy, có nhiều người còn la mình la, có nhiều người còn năn nỉ mình năn nỉ, có nhiều người còn cười hề hề mình cười hề hề. Phương tiện, cáo phương tiện mình có sử dụng, nhưng mà cái tâm của mình làm sao cho người đó được ở sân la được. Đó này, tùy theo, có nhiều người vẫn còn la nữa, tại có nhiều người không la không có nghe, có nhiều người cười vậy đó. Thì cái đấy từ quý vị trong quay là nói la là lúc nào cũng la, mà nói nhỏ nhẹ lúc nào cũng nói nhỏ nhẹ, không phải như vậy. Tùy người mà mình sử dụng, mà nên mình dẫn dụ lên rồi phát người xong rồi niệm Phật. Như vậy là mình áp dụng ngay trong cái liền 10 niệm phát sanh, phải không? Hôm qua nghe những con người hỏi cô này, hỏi những con người nào nói là khi mà trong một đời niệm bao nhiêu kinh tụng bao nhiêu chú gì đó, nhưng mà khi mà lâm chung thì chưa có câu niệm Phật mới được bản thân về Tây Phương. Hỏi ứng dụng được kinh nào? Bây giờ quý vị có biết kinh nào chưa? Đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Thái Liệt, đọc trong kinh Vô Lượng Thọ Thái Liệt, đọc trong kinh A Di Đà Thái Liệt, đọc trong kinh Lăng Nghiêm Thái Liệt, đọc trong kinh Đại Tập Thái Liệt, đặt trong hoa nghiên cũng thấy liền. Sàng gian đại hải tất cả kinh đều nói như vậy. Tức Phật niệm Phật hiện tại đương lai tất định đắc là tranh hoa trên hoa hoa nghiêm. Đô nhất lục căn đắc quốc lục căn lại tịnh niệm ông câu A Di Đà Phật tương tục tự động. Tâm tham ở trong cái hoa nghiêm. Một người mà làm cái tội mà ngũ nghịch tà pháp như sao còn được người ta chỉ dẫn đường, chỉ dẫn đường về Tây Phương Cực Lạc, thành tâm chính tướng phát nguyện mở danh niệm 10 niệm mà không được đến tha thề không thành Phật. Như vậy câu nào mà câu đến người ta được thành Phật? Câu niệm Phật ai xào không thế kết tội kết đáng với đề bà người ta làm thân Phật ra muốn giết cả hại mẹ luôn con bé hết trơn, sau cùng ngài biết mình lỗi được ân hận, ngài niệm Phật vãng sanh thượng phẩm chúng sanh. Nếu mà lúc đó mà ngài ân hận là cứ sám hối, còn sám hối còn nghiệp tội của con thì nhiều lắm, cũng trở về một cảnh giới nào đó chưa chắc địa ngục đang dành Phật. Tại vì sát cha hại mẹ làm thân Phật sám hối những điều đấy đâu phải là cái dễ. Nhưng mà nếu một câu niệm Phật đi về Tây Phương thành đi thượng phẩm chúng sanh, cái gì vậy, là câu gì mà tới cứu 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 người đó? Nếu mà lúc đó cứ đọc một cái câu kinh nào đó sám hối hay đọc một chữ nào đó cứ coi có được về được thành tựu như vậy không? 3 triệu huynh vương 90 tuổi mới bắt đầu niệm Phật, một đời cứ niệm Phật có ngày mà niệm 40.000 câu. Một người già trên 90 tuổi mà sao cũng biết được ngày giờ đó đi, biết ngày đó tháng đó giờ đó ra đi, ai là cứu bà và cụ? Câu A Di Đà Phật. Nếu mà cụ không niệm Phật tới coi, mình đi đường xa đi tu cho dối tới coi, làm sao mà được về Tây Phương Cực Lạc? Không phải là ngày thì nào nói như vậy để xác định chúng ta biết đó là một câu A Di Đà Phật cứu người tất cả. Ngài Ấn Quang Đại Sư ngài nói sao? Bỏ đường tắt Tây Phương, chinh nổi pháp giới chúng sanh khó viên tròn đạo giác, rời cửa màu tịnh độ mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần minh. Chính pháp giới chúng sanh mà rời câu A Di Đà Phật ra cũng khó mà tròn được khổ giác. Mình đã nói chuyện lục đạo chúng sanh. Ngài là ai? Ngài Đại Thế Chí. Không phải là bình thường, nhưng mà tất cả những cái đó trong tổ bốn tổ thì trong kinh tổ ha. Thôi như vậy bây giờ mong cho tất cả quý vị càng ngày chúng ta phải tập quyết định tin tưởng, niềm tin tưởng vững chắc, nó sẽ làm cái gì khóc tất cả những cái khoái, khóc tất cả những cái chính là quý vị sẽ đạo quả. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật nhiều khổ, muốn chi được đồng tâm. Niệm Phật đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật lạnh giá, muốn đi được an. Phật khi bình minh, giờ thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biết kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về phía, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, mở nước mắt muôn loài. Phật khi trời gió, thấy cơn lốc đông ngồi. Niệm Phật khi trời trong, bóng không còn thấy. Niệm Phật khi vào
Phật đến người đau,
Phật quy Phật. Lúc ta về với